Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018. Nhiều người sử dụng Facebook phát hiện bản đồ trên trang này xác định chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc Trung Quốc. Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã ngay lập tức yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận án tù. Nhà máy châu Á chựng lại vì chính sách thuế của Trump. Mỹ phá âm mưu tấn công ngày độc lập.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 2 tháng 7 tuyên phạt cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình 3 năm tù. Đây là giới chức cao cấp nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam bị tù trong lúc quốc gia Đông Nam Á này đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng nhiều người chỉ trích xem đó là cuộc đấu đá giữa các phe phái chính trị trong chế độ độc đảng này. Hệ thống ngân hàng của Việt Nam bị chao đảo vào những năm đầu của thập niên 2010 vì hàng loạt vụ bê bối về sai phạm trong quản lý và hoạt động cho vay mất kiểm soát. Hậu quả là cho đến nay vẫn còn nhiều khoản vay xấu khổng lồ không thu hồi được. Năm 2012, ông Đặng Thanh Bình, 64 tuổi, và 4 bị cáo khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng, tương đương với 645 triệu đô la Mỹ, tại ngân hàng xây dựng do tư nhân sở hữu, theo luật sư Phạm Văn Đàm của ông Bình được Reuters trích lời. Luật sư Đàm nói, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết tội ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 4 bị cáo khác thiếu trách nhiệm trong quản lý, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ông Đàm không cho biết liệu ông Bình có kháng cáo hay không. Truyền thông trong nước trích lời hội đồng xét xử nói rằng ông Bình không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, phương án tái cơ cấu ngân hàng xây dựng, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính tín dụng quốc gia. Trong quá trình xét xử, ông Bình cho rằng mình đã làm đúng chức trách và nhiệm vụ, nhưng không lường hết những hành vi vi phạm pháp luật tinh vi của ông Phạm Công Danh và nhóm nhân viên dưới quyền ông Danh. Truyền thông trong nước trích phát biểu của cựu phó thống đốc trước tòa rằng ông ân hận vì không làm tròn nhiệm vụ chính trị. Báo VN Express loan tin rằng hội đồng xét xử đánh giá hành vi của ông Bình gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng. Các sai phạm xảy ra trong tình trạng hệ thống ngân hàng bất ổn. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đây là nhiệm vụ khó khăn chưa có tiền lệ, nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 4 đồng bị cáo với ông Bình bị tòa tuyên phạt các mức án tù từ 1 cho tới 2 năm rưỡi. Những người chỉ trích nói rằng án phạt với tội tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng như vậy là quá nhẹ, không đủ sức răn đe những người khác nên họ vẫn còn nhởn nhơ trước pháp luật. Nhiều ý kiến đăng trên các mạng xã hội nói rằng làm thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng mà chỉ bị phạt vài năm tù thôi sao và liệu tiền thất thoát có thu hồi được hay không? Vụ xét xử này diễn ra giữa lúc Việt Nam đang thực hiện chiến dịch bài trừ tham nhũng, mà trong đó một số quan chức cấp cao của chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đã bị đi tù. Vụ nổi bật nhất là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng hồi đầu năm nay bị kết án 31 năm tù trong vụ án tham nhũng tại công ty dầu khí Petro Việt Nam.
Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội tự thiêu trưa hôm 2 tháng 7 để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho hay một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Ông Bùi Hữu Tuân, 58 tuổi, từng là người đứng đầu của một thôn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã thực hiện hành động mang tính tuyệt vọng ngay sau khi bước ra khỏi trụ sở tiếp dân Trung ương. Anh Lê, con trai ông, cho VOA biết ông sẽ phải đi cải tạo từ ngày 3 tháng 7 theo một bản án mà gia đình ông cho là oan trái. Anh Lê nói về tình trạng của bố anh hiện nay.
Bố tôi hiện đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở oxy, chưa bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ thì bỏ tiên lượng xấu, tôi mong là sao ông cùng sao.
Tin trên một số báo trong nước viết rằng vào năm 2012, ông Tuân và hai phó thôn khác giao gần 1.700 m2 đất cho 20 hộ dân nộp đơn xin đất để làm lăng mộ khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Cùng với việc giao đất, ba ông đã thu của các hộ dân hơn 68 triệu đồng. Các báo đưa tin rằng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đồng, đơn vị hành chính quản lý thôn của ông Tuân, khẳng định ông Tuân đã giao đất trái thẩm quyền và yêu cầu ông hoàn trả số tiền đã thu của các hộ. Vụ việc không dừng lại ở đó khi công an tiến hành điều tra do có đơn tố cáo từ một người trong thôn. Đến đầu tháng 10 năm 2016, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sang năm 2017, tòa án cấp huyện đã tuyên phạt ông Tuân 5 năm tù, hai vị phó của ông chịu các mức án từ 12 đến 30 tháng tù. Anh Lê cho VOA biết rằng bố anh đã kháng cáo và được giảm còn 3 năm tù, nhưng ông tiếp tục kêu oan vì ông và gia đình có bằng chứng là cấp xã đã đồng ý về việc giao đất, song sau đó họ đã trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi cho ông chịu. Anh Lê nói thêm.
Cách đây 1-2 năm thì có mấy người kiện với tôi là bán đất trái thẩm quyền. Trên xã thì địa chính xã gọi với tôi là bảo là khi mà công an người ta điều tra người ta có hỏi thì đừng khai ra địa chính đi đo xui của tôi thế, bảo có gì để trên xã thì giải quyết thì tôi không sẽ không bị làm sao.
Người con trai của ông Tuân khẳng định gia đình vẫn còn giữ các giấy tờ của các cán bộ xã như chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý cho ông thu tiền của các hộ xin đất. Bên cạnh đó, gia đình cũng lưu lại bản ghi âm các cuộc gọi của địa chính xã. Theo lời anh Lê, ông Tuân rất uất ức vì không chỉ bị chủ tịch, phó chủ tịch bỏ rơi, mà còn bị bí thư xã làm báo cáo sai sự thật, đổ vấy mọi sai phạm cho ông. Anh cho biết bố anh đến văn phòng tiếp dân vào sáng mùng 2 tháng 7 để nộp đơn xin hoãn đi tù với mong muốn tiếp tục có thời gian xin minh oan. Anh Lê cho rằng sau khi nghe cán bộ tiếp dân nói họ chỉ có thể nhận đơn chứ không thể ra quyết định hoãn thi hành án tù, ông Huân đã nghĩ quẩn và tự thiêu. Liên quan tới vụ này, trang tin của tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hôm 2 tháng 7 yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc. Theo trang Dân Việt, ông Bình nói rằng cựu trưởng thôn này vi phạm pháp luật bán đất công và bị tòa án hai cấp xét xử. Ông cũng nói rằng thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện bức xúc kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng.
Nhiều người sử dụng mạng Facebook đã phát hiện ra một bản đồ trên trang này, trong đó xác định chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc Trung Quốc. Người sử dụng Facebook khi chọn địa điểm Việt Nam để tạo quảng cáo đã phát hiện vùng khoanh vị trí lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng khi chọn sang Trung Quốc thì thấy rõ hai quần đảo này được khoanh vùng vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngay sau khi có thông tin này, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc, theo truyền thông trong nước đưa tin. Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói rằng Facebook trả lời đã dùng nhầm bản đồ này làm bản đồ cơ sở, đồng thời khẳng định việc này về bản chất chỉ là do kỹ thuật, không có ý đồ chính trị. Tin nói đến chiều ngày 1 tháng 7 ở Việt Nam, người sử dụng vẫn thấy Trường Sa và Hoàng Sa được khoanh vùng của Trung Quốc trên bản đồ Facebook. Nhưng đến chiều ngày 2 tháng 7, theo giờ Việt Nam, chúng tôi thử vào bản đồ Facebook chọn địa điểm Trung Quốc thì thấy hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không còn hiển thị trong khu vực được đánh dấu là lãnh thổ Trung Quốc. Và khi chuyển sang Việt Nam thì hai quần đảo này cũng không hiển thị. Hoàng Sa trước đây do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân vào chiếm năm 1974. Chủ quyền quần đảo Trường Sa còn đang nằm trong vòng tranh chấp không chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn với các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Một kẻ buôn người trẻ tuổi đã bị kết án tù vì giấu một thiếu niên Việt Nam 16 tuổi trong một chiếc vali và để trong cốp xe, theo Sky News. Andrei Iancu, 20 tuổi, người Romania, đã bị kết án 18 tháng tù giam sau khi khai nhận đã đưa lậu người vào nước Anh tại cảng Dover vào tháng trước. Vali chứa thiếu niên người Việt được tìm thấy trong cốp chiếc xe Skoda Octavia khi xe này dừng ở khu vực kiểm tra xe đi từ Pháp sang Anh. Khi mở cốp xe, lực lượng biên phòng phát hiện nhiều túi lớn và vali. Khi di chuyển các túi này, họ phát hiện có cánh tay người nhô ra khỏi một trong các vali. Cảnh sát Anh nói rằng, thiếu niên khi bị phát hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau đó đã được cải thiện và cậu này đã thực sự may mắn khi sống sót. Thanh tra thám tử Bill Thornton cho biết, buôn người là một tội nghiêm trọng và những kẻ đứng sau thường tìm mọi cách để đảm bảo chúng không bị bắt và bỏ tù. Ông cho biết thêm, việc giấu một người trong vali dù chỉ trong thời gian ngắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp này, cậu bé nằm trong cốp xe suốt hành trình vượt eo biển và may mắn lắm mới còn sống được. Theo Press Reader, Ian Khu khai rằng hắn gặp thiếu niên Việt trên tại một ga tàu ở Pháp và đồng ý đưa cậu này sang Anh với giá 200 euro, tương đương 233 đô la.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vào tháng 6, các hoạt động sản xuất trên khắp châu Á và châu Âu đã chững lại, trước cả khi chính quyền Hoa Kỳ áp mức thuế suất như từng cảnh báo. Việc đình trệ này đã dấy lên lo ngại rằng thuế suất mang tính bảo hộ của Hoa Kỳ đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Căng thẳng kinh tế gần đây có khả năng trầm trọng thêm do tác động tranh chấp thương mại Trung Quốc-Mỹ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng sản xuất của Đức giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua và hoạt động sản xuất của Pháp đã chậm lại nhiều so với dự tính hồi tháng 6. Ông Neil Kimben, kinh tế gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Oxford Economics, cho biết các chỉ số hiện nay tiếp tục cho thấy rằng lĩnh vực sản xuất đã rơi vào tình trạng trì trệ trong 6 tháng đầu năm nay. Mối đe dọa thực sự của việc tranh chấp thương mại với Mỹ đang leo thang, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất châu Âu có nhiều khả năng phải đàm phán chật vật hơn trong 6 tháng còn lại trong năm nay. Sự suy thoái không chỉ xảy ra tại châu Âu mà còn ở hầu hết châu Á. Theo các khảo sát hàng tháng của ngành sản xuất, các lô hàng từ hai quốc gia có nền sản xuất lớn nhất khu vực là Trung Quốc và Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp trên toàn châu Á có hợp đồng được ký vào tháng 6, nay phải gánh thêm chi phí đầu vào vì giá dầu và giá tư liệu sản xuất khác tăng lên. Hoa Kỳ đe dọa áp đặt thuế nhập khẩu lên tới 450 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc, với 34 tỷ đô la đầu tiên có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7.
Ngày 30 tháng 6, ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã được thăng hai chức vụ mới trong quân đội, theo hãng tin AFP cho biết. Người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Chum Sochet, cho biết ông Hun Manet vừa được thăng cấp làm Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, đồng thời là quyền tham mưu trưởng quân đội. Trung tướng Hun Manet, 40 tuổi, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ, vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ hiện tại là người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng và phó chỉ huy của đơn vị cận vệ cho ông Hun Sen. AFP đưa tin, theo yêu cầu của nhiệm vụ mới, ông Hun Manet sẽ sớm được thăng lên cấp đại tướng 4 sao. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói rằng, việc bổ nhiệm này là dựa trên năng lực và kinh nghiệm của ông Hun Manet, không liên quan đến gia thế. Hiện tại, người con trai thứ hai của ông Hun Sen, chuẩn tướng Hun Manit, đang đứng đầu một đơn vị tình báo quân sự, và người con út của ông Hun Mani, là một nghị sĩ có nhiệm vụ giám sát phong trào thanh niên của đảng cầm quyền. Ông Hun Sen là một trong những nhà lãnh đạo thâm niên nhất trên thế giới và đang tìm cách ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 7. Ông Hun Sen đã dẫn đường cho việc này bằng cách giải tán phe đối lập để có thể giành nhiều lá phiếu. Tuy nhiên, ông bị cáo buộc là đã đàn áp những tiếng nói bất đồng và một số nước phương Tây không ủng hộ cuộc bầu cử này.
12 cậu bé của một đội bóng cùng huấn luyện viên bị mắc kẹt trong một hang động bị nước dâng ở Thái Lan được tìm thấy trong tình trạng an toàn vào tối thứ Hai ngày 2 tháng 7 trong một phép màu cứu hộ sau nhiều ngày các thợ lặn gian khổ tìm kiếm, theo AFP và AP. Không hề có liên lạc gì với các em trong độ tuổi từ 11 đến 16 này kể từ khi các em bị mất tích cùng người huấn luyện viên 25 tuổi hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 6. Nỗ lực cứu hộ quy mô gặp trở ngại do mưa lớn khiến hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan ngập lụt và khiến cho lối vào hang, nơi mọi người hy vọng tìm thấy các em, bị bịt lại. Vào tối ngày 2 tháng 7, tỉnh trưởng Chiang Rai báo tin cứu được các em khiến cho cả quốc gia vốn đang lo lắng dõi theo mỗi tiến triển của nỗ lực cứu hộ, thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã tìm thấy tất cả 13 em, đều an toàn. Chúng tôi sẽ chăm sóc các em cho đến khi các em có thể đi được. Ông Narongsak Osotaknakon được AFP dẫn lời nói với các phóng viên vỗ tay và reo hò khi nghe tin. Chúng tôi sẽ đem thức ăn đến cho các em và một bác sĩ có thể lặn. Tôi không chắc các em có thể ăn được hay không vì các em đã không ăn uống gì sau một thời gian. Các thợ lặn tận dụng khoảng thời gian có thời tiết tốt ngắn ngủi hôm mùng 2 tháng 7 để tiến sâu hơn vào hang với mực nước giảm chậm nhưng đều đặn mỗi giờ nhờ vào việc bơm nước ra không ngừng nghỉ. Họ hy vọng tìm thấy đội bóng đá heo rừng trên một rìa cao có biệt danh là bãi biển Pattaya. Tuy nhiên các em đã lui vào sâu 300-400 mét khi rìa cao này đã bị chìm dưới nước, ông Narosak nói thêm. Những gian khổ của đội bóng vẫn chưa hết với một chiến dịch phức tạp để di tản đội bóng yếu ớt ra khỏi hang, vốn vẫn bị ngập nước một phần. Bạn bè và thầy cô giáo của các em không từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy các em. Cầu thủ Tilek Jana nói em đang háo hức chờ đợi cậu bạn Prazak của em trở lại. Hãy để cho cậu ấy đến đây và hãy chơi bóng cùng nhau, em nhớ bạn ấy, em nói với AFP. Hàng chục thợ lặn trong đó có các chuyên gia nước ngoài đã được triển khai đến hang Tham Luang với hàng trăm bình oxy và dựng một trại tổng hành dinh bên trong hang vào cuối tuần qua. Nhân thân mỏi mệt của các em đã cắm trại ở ngay lối vào hang được hơn một tuần để chờ đợi tin tức từ các em trong vô vọng, trong khi Đức Tăng Thống Thái Lan kêu gọi cả nước cầu nguyện cho các em. Đội bóng đá nhí này đi vào hang hôm 23 tháng 6 sau một buổi tập luyện và bị mắc kẹt khi mưa lớn chặn đường trở lại cửa hang. Những người cứu hộ tìm thấy xe đạp, giày bóng đá và ba lô của các em ở gần lối vào hang và phát hiện được dấu tay và dấu chân sâu trong hang. Với chiều dài 10 km, hang Tham Luang là một trong những hang động dài nhất và có điều kiện khó khăn nhất để khám phá ở Thái Lan với các động ngoằn nghèo và lối đi hẹp. Một tấm biển đặt bên ngoài hang cảnh báo du khách không nên vào hang trong mùa mưa trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 11.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết đã bắt một người bị nghi giúp đỡ một nhóm chiến binh nước ngoài âm mưu tấn công trung tâm thành phố Cleveland ở tiểu bang Ohio, đúng ngày nước Mỹ đánh dấu ngày độc lập, mùng 4 tháng 7. Nữ phát ngôn viên của FBI từ chối tiết lộ thêm các chi tiết trước khi một buổi họp báo diễn ra, theo Reuters. Cũng giống như nhiều thành phố khác ở Mỹ, chính quyền Cleveland dự kiến bắn pháo hoa vào ngày mùng 4 tháng 7 để ăn mừng ngày độc lập. An ninh thường được tăng cường tại các sự kiện như vậy. Năm 2015, trước ngày mùng 4 tháng 7, cơ quan chức năng Mỹ thông báo đã bắt hơn 10 người bị ảnh hưởng bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và do đó phá các âm mưu tấn công. Năm ngoái, 8 người thiệt mạng ở New York hôm 31 tháng 10 nhân dịp Halloween khi một di dân Uzbekistan dùng xe bán tải đâm họ trên đường dành cho người đi xe đạp.
Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đã gia tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây và có thể tìm cách giấu chúng trong khi tìm kiếm những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, NBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Trong một bản tin loan đi hôm thứ Sáu, mạng lưới truyền hình này nói điều mà họ mô tả là đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ dường như trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, người đã tweet sau một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có vào ngày 12 tháng 6 với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un rằng không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên nữa. NBC dẫn lời năm quan chức không nêu danh tính của Mỹ nói rằng trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh sản xuất uranium tinh chế cho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi họ tiến hành ngoại giao với Mỹ. Mạng lưới truyền hình này dẫn lời các quan chức Mỹ nói, đánh giá tình báo kết luận rằng Triều Tiên có nhiều hơn một địa điểm hạt nhân bí mật ngoài cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân được biết tới tại Yongbyon. NBC dẫn lời một quan chức nói, có bằng chứng hoàn toàn không thể chối cãi cho thấy họ đang tìm cách đánh lừa Mỹ. CIA từ chối bình luận về bản tin của NBC. Bộ Ngoại giao cho biết họ không thể xác nhận bản tin này và không bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận. Bản tin của NBC khơi lên thêm nghi vấn về chuyện liệu Triều Tiên có sẵn lòng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc để từ bỏ chương trình vũ khí hiện đang đe dọa Mỹ hay không, mặc dù Trump đã nhiệt tình vẽ nên hình ảnh đầy lạc quan về kết quả hội nghị thượng đỉnh. NBC dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp của Mỹ nói rằng quyết định của Triều Tiên đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn trước hội nghị là bất ngờ và việc hai bên đang đàm phán là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, ông nói thêm, có những công tác đang diễn tiến hòng đánh lừa chúng tôi về số lượng các cơ sở, số lượng vũ khí, số lượng phi đạn chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Triều Tiên đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh là sẽ nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Nhưng tuyên bố chung của ông Kim và ông Trump đã không đưa ra chi tiết về cách thức hay thời điểm mà Bình Nhưỡng có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Trước hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên đã từ chối đơn phương từ bỏ kho vũ khí mà họ gọi là sự răn đe thiết yếu chống lại hành vi gây hấn của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước nói ông có thể sớm quay trở lại Triều Tiên để cố gắng minh định các cam kết đạt được tại hội nghị Trump-Kim. Tuần này, dự án 38 North, một dự án ở Washington chuyên theo dõi Triều Tiên, cho biết Triều Tiên đã có những cải thiện nhanh chóng đối với các cơ sở ở Yongbuon kể từ ngày 6 tháng 5, nhưng họ không thể xác định liệu công tác đó có tiếp tục sau ngày 12 tháng 6 hay không.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Vào cuối tháng 6 năm 2018, sau 2 năm rưỡi khắc khoải chờ đợi, tin vui đã xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu IPA. Tin tức trên ngay lập tức được phát ra bởi Bộ Công Thương, cơ quan thường trực trong đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam, sau khi Bộ trưởng Bộ này là Trần Tuấn Anh trở về từ Brussels, Vương quốc Bỉ, nơi đặt trụ sở của EU. IPA là hiệp định mang nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư ISDS được tách riêng ra khỏi hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU. Về thực chất, đây là phương án 2 trong 2 phương án được đặt ra bởi hai đoàn đàm phán của EU và Việt Nam nhằm kết thúc quá trình rà soát pháp lý EVFTA được đặt ra trước đây. Trong đó, phương án 1 là không có IPA, nhưng thời gian đàm phán sẽ lâu hơn một số tháng, có thể là nhiều tháng hoặc vài ba năm. Sau một thời gian đôn đáo vận động và đã phải liên tục cử các đoàn quốc tế vận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và cả trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đi các nước Thụy Sĩ, Bỉ, Slovakia, Séc, Hungary, v.v. nhưng vẫn không mang lại kết quả rõ rệt nào. Cuối cùng, phía Việt Nam đã chọn phương án 2, ăn non nhưng không ăn chắc, tức tách rời IPA khỏi EVFTA để EVFTA được kết thúc rà soát pháp lý sớm hơn và do vậy cũng mang lại hy vọng được thông qua nhanh hơn. Tuy nhiên, trong tiến trình thực tế, EVFTA đã trở thành một con rùa mà đã khiến giới chóp bùi Việt Nam không ít lần công khai bày tỏ thái độ sốt ruột và cả lên máu.
Mặc dù đã kết thúc giai đoạn đàm phán từ tháng 12 năm 2015, thời điểm trùng với chiến dịch toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiến đến Đại hội 12 và được hệ thống tuyên giáo cùng báo Đảng Việt Nam khoa trương hết lời về việc sẽ phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2016, phải mất đến 2 năm rưỡi sau đó hiệp định ngổn ngang này mới kết thúc giai đoạn rà soát pháp lý, trong khi thông thường khoảng thời gian rà soát pháp lý đối với những hiệp định tương tự chỉ mất từ 6 tháng đến 1 năm. Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ đô la mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ đô la hàng năm chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ đô la nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU là gần tương đương với giá trị xuất siêu lên tới 30 tỷ đô la mỗi năm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ. Do vậy, giá trị của bản hiệp định EVFTA cũng có giá ngang bằng với tương lai của hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ mà giới chốt bu Hà Nội đang hết sức thèm muốn. Một chuyến công du Mỹ vào cuối tháng 6 năm 2018 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được trực tiếp Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, dường như nhắm đến mục tiêu cố gắng thêm một lần nữa giành được thiện cảm thương mại của người Mỹ sau chuyến đi quốc tế vận hoàn toàn không thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Donald Trump tại Washington vào tháng 5 năm 2017, mà càng đẩy nền kinh tế lẫn ngân sách Việt Nam vào cơn ác mộng mất ngủ kinh niên. Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ rà soát pháp lý cho EVFTA kéo dài quá lâu như vậy.
Tuy cho tới nay, phía EU vẫn chưa quá bức xúc với tình trạng thâm hụt thương mại hai chiều với Việt Nam, như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gây sức ép vì Việt Nam đã xuất siêu đến gần 30 tỷ đô la vào thị trường Mỹ hàng năm. Nhưng nguồn cơn đầu tiên của sự chậm chạp EVFTA có lẽ thuộc về thẻ vàng hải sản, phản ánh một quá trình hành vi rất thiếu fair play của Việt Nam đối với EU. Mặc dù hoạt động đánh bắt xa bờ, mà thực chất là đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển các nước khác như Malaysia và Indonesia của ngư dân Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua và đã bị EU nghiêm khắc đặt ra với giới chức Việt Nam từ năm 2012. Nhưng chỉ đến tháng 10 năm 2017, EU mới lần đầu tiên rút thẻ vàng. Trong khi từ năm 2015, Thái Lan và Đài Loan đã bị cơ chế này cảnh cáo, còn hiện thời là Philippines. Bản thông cáo báo chí rút thẻ vàng của EU được phát ra chỉ khoảng một tháng sau khi chính phủ Đức đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với chính thể độc đảng ở Việt Nam. Sự kiện chấn động và đầy cay đắng đối với giới chốt bù Hà Nội ấy lại là hậu quả đương nhiên của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Vào tháng 5 năm 2018, khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC thuộc EU đến làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc xem xét thẻ vàng hải sản, giới tuyên giáo nhà nước với một não trạng đã trở thành ung thư di căn đã vội vã dự đoán rằng EU sẽ mau chóng gỡ bỏ hình phạt thẻ vàng này. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau đó, chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã phải thừa nhận rằng đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã chính thức kéo dài cảnh báo thẻ vàng hải sản thêm 6 tháng, tức tới tháng 1 năm 2019. Nhưng sau đó, không phải sẽ gỡ thẻ vàng mà sẽ đánh giá lại sau đó để quyết định rút hay tiếp tục cảnh báo.
Bốn lý do dẫn đến việc EU tiếp tục cảnh báo thẻ vàng với hải sản Việt Nam. Việc truy xuất nguồn gốc hải sản xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tái diễn tình trạng tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép tại vùng biển các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Hệ thống giám sát tàu cá chưa đầy đủ. Cần tăng nặng chế tài xử lý vi phạm khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật thủy sản. Cộng hưởng với tình trạng nhôm và thép Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ với khối lượng lớn nhưng phần lớn trong số đó lại có nguồn gốc Trung Quốc, rất có thể người Mỹ và EU đã phải đặt vấn đề một cách nghiêm trọng về hành vi gian lận thương mại của các doanh nghiệp và cả giới quản lý điều hành ở Việt Nam, để từ đó phải xem xét lại có nên thông qua nhanh chóng Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ và EVFTA hay không. Rõ ràng là so với những năm trước, thái độ và hành động của EU đối với chính thể độc đảng Việt Nam đã không còn mềm dẻo mà trở nên cứng rắn hơn hẳn. Hành động cứng rắn của EU còn có thể liên quan mật thiết đến việc chính thể Việt Nam đã làm mất hoàn toàn lòng tin chiến lược của các nước trong khối EU qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cùng thái độ lấp liếm đầy thủ đoạn của Hà Nội mà không một lời xin lỗi người Đức. Vào tháng 2 năm 2018, trang Borderlex của châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua EVFTA, EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn 3 hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả. Và khẳng định, phía sau việc trì hoãn này, EVFTA, còn có một số lý do chính trị như ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội và Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động. Cũng vào tháng 2 năm 2018 và trước khi phiên tòa xử Hội anh em dân chủ diễn ra, Báo Đảng Việt Nam đã ồn ào khoa trương về việc Việt Nam đang đôn đốc vận động Ủy ban châu Âu hoàn tất bản thảo của EVFTA vào cuối tháng 3 năm 2018 để trình Hội đồng châu Âu và sau đó trình Nghị viện châu Âu với hy vọng sẽ thông qua vào mùa thu năm 2018. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 5 năm 2018 vẫn không có bất kỳ tin tức nào về hoàn tất bản thảo.
Đến đầu tháng 6 năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ Nhật báo Frankfurt Phổ thông của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do trong thời gian tới đây. Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ Nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Nội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng hòa Liên bang Đức sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin đi đến kết thúc. Cũng theo thông tin của Nhật báo này, một phần của sự nhượng bộ từ phía Việt Nam cũng là việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Với những vụ trả tự do như thế, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ kinh tế với nước Đức và EU, theo tờ Nhật báo Frankfurt Phổ thông tường thuật. Đại diện EU cũng nói với Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng châu Âu. Thuộc vào trong số những nhượng bộ về ngoại giao của Việt Nam cũng là việc cải thiện những điều kiện giam giữ cho các tù nhân chính trị khác. Từ giữa năm 2016, bàn cờ đối thoại và đàm phán về nhân quyền đã dần chuyển từ tay người Mỹ sang Liên minh châu Âu. Còn sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có vẻ như người Đức duy lý, rất nguyên tắc và theo phương châm cứng rắn, đang cầm trịch và cầm đằng chuôi trong phần lớn hoạt động và nội dung đàm phán nhân quyền, thậm chí đàm phán chi tiết một đối một với giới con buôn Hà Nội. Có thể cho rằng, nếu yêu cầu kiêm điều kiện của Đức về việc phải thả Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà không được thỏa mãn, với tư cách là đầu tàu kinh tế và cũng là một trong những đầu tàu chính trị trong khối EU, Đức sẽ thẳng tay phủ quyết EVFTA và còn có thể đưa vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo hướng quốc tế hóa và tạo ra thế triệt buộc đối với chính thể và một số quan chức cao cấp của Việt Nam. Hai cái tên, một Trịnh Xuân Thanh quan chức tham nhũng nhưng được ăn theo nhân quyền và một Nguyễn Văn Đài, nhà hoạt động nhân quyền, rõ ràng là những bằng chứng đầu tiên cho thấy chính thể độc trị ở Việt Nam bắt đầu phải nhượng bộ chính phủ Đức nói riêng và EU nói chung về pháp quyền và nhân quyền.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì gần đây chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi của quý thính giả hỏi về bệnh đau đầu gối. Vậy trong cái chương trình hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về cái chứng đau đầu gối được không ạ?
Vâng, đau đầu gối là quả là một vấn đề mà chúng tôi thường gặp hàng ngày, nhất là khi mà những người lớn tuổi càng ngày càng nhiều hơn. Thì đúng là chúng ta nên bàn về vấn đề này vì nó liên hệ đến nhiều người.
Vâng, thì cụ thể là có một vị thính giả hỏi rằng là tôi vẫn đang uống thuốc bổ xương. Tại sao mà vẫn bị đau đầu gối đó, thưa bác sĩ?
Vâng, quả tình là bệnh nhân, nhiều người vẫn cũng không rõ hẳn về cái xương với khớp, vâng. Cái thuốc bổ xương mà bà nói thì tôi nghĩ nó, tôi đoán nó là thuốc chống loãng xương. Tất nhiên là nhiều người dùng một số chữ mà mỗi người hiểu một cách khác nhau. Nhưng mà loãng xương là một bệnh mà thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi. Thế còn đau đầu gối lại là một bệnh của khớp. Xương với khớp thì khác nhau. Nhờ có khớp mà ta mới dùng được xương. Nói tới sự thật là như vậy. Thì khớp là nơi tiếp xúc của hai hay là nhiều xương. thì khớp đầu gối là nơi tiếp xúc giữa cái xương đùi và xương cẳng chân, tức là các cái xương dài ở chân. Thế ngoài ra trong cái đầu gối lại còn có cái xương bánh chè mà chúng ta đều biết, chúng ta sờ thấy xương bánh chè nằm ở giữa ở cái đầu gân cơ của cái bắp thịt lớn ở đùi. Thế chúng ta cũng nên biết một chút về cái đầu gối. Nó là, tuy là nhiều chúng ta không để ý nhưng nó là cấu trúc phức tạp. Nói lại thì xương thì vốn là cứng, và mỗi cái đầu xương, những cái đầu xương dài như là xương đùi và xương cẳng chân đó, đều có đĩa sụn bao bọc. Nó làm cho cái sự tiếp xúc giữa các xương nó dễ dàng hơn. Xương thì cứng như là sắt vậy. Thế, nói lại là cái xương đùi và xương cẳng chân đều có sụn bao bọc cả, tương hoa cánh giống như là hai cái bao tay của hai người đánh võ. Họ đeo cái bao tay thì đánh võ, đánh đấm nhau nó mềm hơn. Thế giữa hai cái xương dài đó ở đầu gối lại có một cái đĩa sụn nữa. Đĩa sụn thì mềm và có tính chất đàn hồi, nghĩa là nó co giãn được, cho nên nó lót ở giữa thì làm cho cái sự tiếp xúc giữa các cái xương nó êm dịu hơn. Đĩa sụn nó mềm, nó hấp thu cái chấn động mỗi khi ta đi hay là chạy. Và ngoài ra lại còn có các cái dây chằng để gắn các xương lại với nhau, rồi toàn bộ cái đầu xương, đĩa sụn vân vân nó được bao bọc ở trong một cái bao gọi là cái bao khớp. Và cái bao khớp đó nó thường xuyên tiết ra một chất dịch trơn làm cho sự cử động được dễ dàng. Rồi thêm vào đó phải có bắp thịt co để cử động cái đầu, những cái xương đó, làm cho cái khớp nó vận động được. Và nó lại dưới tác dụng của hệ thần kinh. Thì vậy khớp, nói lại, là một cái tổ chức phức tạp. Đầu gối là cái khớp lớn nhất của cơ thể, và nó chịu cái sức nặng của cơ thể, nó làm việc hàng ngày. Từ khi chúng ta còn bé, 10 tháng, 11 tuổi hay hơn, bắt đầu tập đi, cho đến khi chúng ta già yếu và nằm liệt giường, chúng ta đều phải dùng cái đầu gối để đi, để đứng, để làm việc. Vậy nó là một bộ phận rất là quan trọng và nó tham dự vào đời sống hàng ngày của chúng ta.
Thưa bác sĩ, là cũng có thính giả hỏi rằng là tôi đau đầu gối, có phải là bị gout hay là bị gút đó không ạ?
Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe hỏi như vậy. Thì một số quý vị chúng ta cũng am tường biết hơn về y khoa. Tuy nhiên y khoa thì không phải là dễ, và tất cả những cái gì giống nhau không phải luôn luôn là đúng là nó. Mọi cái giống nhau có khi không phải là lần lại, những cái giống nhau có khi là do nhiều cái tình trạng khác nhau. Gout là tôi hay bệnh nhân chúng ta cũng dùng chữ gout. Đó là tiếng phát âm theo kiểu tiếng Anh, nó dùng cái chữ tiếng Pháp. Tiếng Pháp là gout. Tôi biết là trong nước thì có người dịch nó là bệnh thống phong, nhưng mà tôi thấy hình như là sau này chúng ta cũng hay dùng chữ gout hơn. Thì nói chung về y khoa thì cái gì cũng có thể cả, cũng có thể đúng cả, bà cũng có thể bị gout hay là gout. Bệnh gout thì điển hình nó xuất hiện là bắt đầu ngón chân cái. Nếu ai đến gặp bác sĩ hay ai đến mà nói là tôi bị sưng đau cái ngón chân cái thì ai cũng nghĩ đến là cái bệnh gout. Thành ra là, nhưng mà bệnh gout cũng có thể xuất hiện những nơi khác, nhưng thông thường nó bắt đầu ở ngón chân cái, rồi nó có thể dần dần với thời gian nó còn lên, đi lên trên các khớp ở trên, cụ thể như là khớp đầu gối. Mà khác nữa là gout nó xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi, thường thường là không xảy ra ở phụ nữ trẻ và chưa mãn kinh. Vậy là bà có thể bị gút, nó cũng có thể không, nó không có điển hình, có thể là bà có những nguyên nhân khác, có thể là do tùy theo tuổi, nhiều khả năng có khi bà là bị bệnh thoái hóa khớp đầu gối.
Trở lại với cái bệnh đau đầu gối như vậy thì có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đau đầu gối chứ thưa bác sĩ?
Vâng, quả là đầu gối là một cái phần của các một phần là một cái khớp, nó nằm trong cái loại các vấn đề về khớp. Thì có nhiều, rất là nhiều nguyên nhân. Nói như thế để chúng ta lưu ý rằng là chúng ta không bao giờ nhìn vào một chiều mà phải nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau để không nhầm lẫn. Do đó thì đầu gối có thể có những cái đau do những nguyên nhân khác, có thể đau ở chỗ khác nó lan đến đầu gối. Mà khác như ban nãy chúng ta có nói rằng là đầu gối là một cái cơ cấu trúc phức tạp, nó có nhiều thành phần, cho nên những thành phần của cái đầu gối đó đều có thể bị đau. Rồi, vậy chúng ta phải lưu ý là có những cái nguyên nhân khác nữa, mà đó là nhiệm vụ của bác sĩ. Trong những trường hợp mà của những người lớn tuổi thì nhiều khả năng đó là một cái bệnh do thoái hóa, thì chúng ta không nói nhiều về những nguyên nhân đau đầu gối vì nó sẽ không, chúng ta không có đủ thời giờ và cũng không có thể đi sâu vào chi tiết được.
Vâng, như vậy thì là quá phức tạp phải không thưa bác sĩ?
Vâng, rất là phức tạp. Y khoa thì nói thật, tuy vậy nó cũng khó, thì đúng là phức tạp, và tôi nghĩ rằng chúng ta nên đề cập đến khu trú vấn đề vào cái chuyện đau đầu gối ở những người có tuổi, những người lớn tuổi.
Đau đầu gối ở người lớn tuổi là cái bệnh nó như thế nào?
Vâng, thực tình nó là một bệnh phổ biến, và như là chúng ta có nói lúc đầu là càng ngày chúng ta thấy nhiều hơn khi mà dân chúng lớn tuổi hơn. Nó cụ thể là một bệnh thoái hóa. Y khoa rất là cẩn thận, cho nên cái tên mà được đặt cho cái chứng đau đầu gối mà chúng ta nói đến hôm nay, cái chứng đau đầu gối ở người lớn tuổi là viêm xương khớp gối. Chữ đó hơi dài và hơi khó đọc, nhưng chúng ta dùng chữ đau đầu gối cho nó có tính chất phổ thông. Nó là một bệnh thoái hóa. Nói như thế cũng có người có thể không đồng ý hẳn, nhưng mà nói một bệnh mà người Mỹ hay dùng chữ là dùng quá mức, hay là một tình trạng hao mòn ở đầu gối.
Tại sao là viêm xương khớp đầu gối hay là thoái hóa ở khớp đầu gối lại xảy ra mày thưa bác sĩ?
Tại sao lại bị người lớn tuổi hay bị đau khớp gối vì hao mòn như là chúng ta vừa nói? Bởi vì cái đĩa sụn nó bao bọc, rồi cái lớp sụn nó bao bọc hai cái đầu xương dài làm nên cái đầu gối, nó mòn với thời gian, với có vật chất và có thời gian thì có vật chất thì có sự hao mòn. Ở sau 60-70 năm làm việc thì cái gì cũng thay đổi, cái đĩa sụn nó có thể mỏng đi, nó có thể nứt đi, và cụ thể là cái đĩa sụn, cái lớp sụn lót đệm ở giữa hai cái xương dài đó với mấy chục năm sử dụng nó mòn, nó nứt ra, nó có thể vỡ ra từng mảnh, nó mỏng đi, nên các đầu xương về sau cuối cùng nó có thể trơ xương, nghĩa là cái đĩa sụn không còn nữa, không còn cái lớp đệm êm ái nữa, nên các xương nó cọ sát vào nhau. Chúng ta hình dung như hai cái thanh sắt cứ cọ sát vào nhau mỗi khi chúng ta đi thì nó sẽ làm cho đau. Mà đứng với việc y khoa mà nói đó, thì các cái đĩa sụn, các mảnh vụn của đĩa sụn nó được tách ra ngoài cơ thể, cơ thể coi nó như là một cái vật lạ, và do đó cơ thể phản ứng lại, nói một chút về y khoa, phản ứng lại tạo ra một cái phản ứng gọi là phản ứng viêm. Tức là phản ứng viêm là làm cho chúng ta đau, và cái bao khớp, nó bao bọc cái khớp gối, nó tiết dịch ra làm cho cái chân có thể sưng lên. Và phản ứng viêm, cụ thể của phản ứng viêm là sưng, nóng, đỏ, đau. Đây tình những người đau đầu gối bị bệnh thoái hóa khớp, đôi khi có những cái đợt viêm làm cho cái chân của họ sưng lên rất là đau, chịu không nổi. Và cái khớp đồng thời nó cũng có những cái biến dạng, nghĩa là xương nó trở nên xù xì đi, nó mọc gai ra, đĩa sụn mất đi, túi dịch tiết dịch, túi cái bao khớp tiết dịch làm cho chân sưng lên, làm cho người ta đi đứng khó khăn, đi không vững, đi tập tễnh và dễ bị té ngã.
Thì làm sao để mà chẩn đoán ra những cái nguyên nhân đó thưa bác sĩ?
Vâng, vì như chúng ta luôn nói màu đầu lúc đầu là có nhiều nguyên nhân gây đau đầu gối, nhưng thực tế trong có đến 100 cái nguyên nhân gây ra các bệnh khớp. Trong đời sống hàng ngày có 3 cái nguyên nhân lớn chính thông thường gây ra đau khớp mà chúng ta gặp, là một là thoái hóa khớp như chúng ta đang nói, hai là bệnh gút như là vị thính giả bạn nãy có nêu lên, và ba là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Cái bệnh tật nó xảy ra theo từng, không phải ai cũng bị giống nhau, cái bệnh tật xảy ra theo tuổi, theo phái tính vân vân. Thì đối với người lớn tuổi thì cái nguyên nhân đau đầu gối, đau khớp do thoái hóa là cái nguyên nhân xảy ra thông thường nhất. Và người Mỹ cứ nói thế này, mà chúng tôi cũng nhớ trong việc làm việc hàng ngày, là cái gì thông thường thì xảy ra thông thường nhất. Đau đầu gối như là chúng ta nói, nó xảy ra những người trên 50 tuổi. Có lẽ trên 50 tuổi thì ai ít nhiều cũng cảm thấy đau ở khớp. Có một cái nghiên cứu gần đây, họ chụp MRI, tức là cộng hưởng từ hàng loạt tất cả, vì là họ làm nghiên cứu, họ lấy những người 40 tuổi trở lên, nam nữ, không có triệu chứng gì, khỏe mạnh, đem chụp MRI thì thấy là tất cả đều có những cái thay đổi, đều có hao mòn ở cái lớp sụn bao bọc đầu gối, hay là cái địa đệm giữa các xương dài của đầu gối. Nhưng mà chỉ có một nửa số người có các cái thay đổi đó cảm thấy đau, còn những người khác thì không đau. Không phải là họ sẽ không bao giờ đau, với thời gian thì dần dần họ đau. Tất nhiên không phải ai cũng đau như ai. Khởi đầu thì bệnh nhân chỉ thấy đau nhẹ ở đầu gối. Họ đau vào cuối ngày, sau một ngày làm việc vất vả, suốt ngày chạy tới chạy lui, đi đứng vân vân. Thì sau khi về nằm nghỉ thì sáng sau lại bớt đau, ngày sau lại làm lại, lại tiếp tục bị lại như vậy. Dần dần thì cứ người buổi lớn tuổi, buổi sáng bước xuống giường rồi đi xuống cầu thang từ trên lầu xuống, đi xuống tầng dưới, bước xuống cầu thang thì thấy đấy đau. Bởi vì khi bước xuống như vậy, cái sức nặng cơ thể nó giọng xuống cái đầu gối làm cho đau. Thăm khám thì thấy đau ở những cái đường khớp. Cái khớp bề ngoài có thể biến dạng, đôi khi có thể sưng lên. Cử động khớp có thể làm cho họ đau, có thể cảm thấy cái tiếng lạo xạo khi các cái khớp, khi các cái đĩa sụn nó bị mòn. Và cái vận động của cái khớp có thể bị hạn chế. Thành ra là một cái cuộc thăm khám tỉ mỉ, có thăm hỏi khám nghiệm, có thể cho phép làm chẩn đoán chính xác. Nhiều khi không cần làm cái xét nghiệm nào khác thêm. Có thể về lý thuyết có thể chụp một, làm một cái động tác đơn giản là chụp X-quang. Khi bệnh nhân đứng thì thấy cái khoảng cách giữa hai cái xương dài của đầu gối bị hẹp lại, nó chứng tỏ rằng là cái lớp sụn bao bọc các đầu xương và cái đĩa sụn giữa hai khớp xương bị mỏng đi. Thì đó là bằng chứng và chúng ta không cần làm, nhiều khi không cần làm xét nghiệm nào khác cũng có thể chẩn đoán được.
Thưa bác sĩ, có người hỏi là bị đau khớp gối nhưng mà uống thuốc rất là nhiều rồi mà không khỏi, thì là tại sao ạ?
Vâng, đau đầu gối là một bệnh như cha nói, là do sử dụng quá nhiều và quá lâu. Nghĩa là chúng ta không thích nói điều đó, nhưng đó là sự thật. Nó là bệnh thoái hóa, đó là sự thay đổi, hao mòn của vật chất so với thời gian. Cho nên nói chung, thuốc chỉ là làm cho giảm đau, để cho người ta cảm thấy dễ chịu và làm việc được.
Vâng, như vậy đau đầu gối là bệnh không chữa được hay sao?
Gần như vậy, nhưng mà không đúng hẳn. Tuy là không chữa khỏi hẳn, nhưng mà chúng ta có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh, hoặc là làm cho bệnh nhân ổn định được, hoặc làm cho bớt đau bằng cách dùng thuốc, tập vận động, tự tập thể thao do mình làm, do người bệnh làm, hoặc là tốt nữa là có làm vật lý trị liệu, là có những người chuyên môn hướng dẫn người bệnh tập để cho làm cho họ bớt đau, để bảo vệ cái khớp. Điều này thì nó phù hợp với từng người. Thành ra là nếu có người chuyên môn giúp thì cái sự tập luyện sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tuy là nó không phải là một bệnh mà chúng ta đảo ngược được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chữa được. Nghĩa là cuối cùng bây giờ làm cái giải phẫu thay khớp gối thì có thể làm cho người bệnh trở lại gần như bình thường.
Còn bệnh nhân thì có thể tự làm gì, như là tập luyện hay là dùng những cái thức ăn gì đó để giúp mà cải thiện về cái bệnh đau đầu gối đó, thưa bác sĩ?
Vâng, Điều đó rất đúng. Bao giờ thì bệnh nhân cũng là trong y khoa mà nói, sau nhiều năm hành nghề thì tôi thấy không phải là thuốc giải quyết mọi vấn đề, mà bao giờ người bệnh cũng là đóng vai chính. Thầy thuốc, bác sĩ chỉ là người giúp ý kiến và giúp người bệnh thôi. Tại vì người bệnh nói thật, thấy rằng là người bệnh trước nhất là phải lạc quan, tin tưởng và phải có ý chí phấn đấu. Trong mọi việc trên đời đều phải cần phấn đấu, nhất là vấn đề bảo vệ sức khỏe và bảo vệ đời sống của mình. Thật ra là có nhiều điều có vẻ là đơn giản, nói thì dễ, nhưng mà làm không phải là dễ lắm. Những người mà mập, những người thừa cân thì cần phải xuống cân. Người ta cho biết rằng là nếu chúng ta thừa một cân và chúng ta bước xuống cầu thang, thì mỗi khi chúng ta bước đi thì cái cân nặng, một cái cân nặng đó nó tương đương như là 4 cân giọng xuống cái đầu gối, nên chúng ta sẽ đau. Thế người mập cần xuống cân. Nhưng mà xuống cân thì nói thì dễ, làm là khó, nhất là đối với các vị đã lớn tuổi và đã mập trong mấy chục năm, bây giờ 60 tuổi. Nói là phải làm sao để xuống cân, thay đổi cách sống sau 60 năm thì không phải là dễ. Nhưng chúng ta biết được cái điều đó là khó thì mới có thể cố gắng để thực hiện được. Thì xuống cân là điều cần thiết, là điều tốt. Rồi, điều nữa là có những biện pháp nhỏ như là nên đi giày có đế và đế mềm. Cái đế mềm chứ không phải là đi giày cao gót có cái đế cứng. Nên những cái tập luyện vận động mà không đè sức nặng lên đầu gối thì tốt hơn là những cái tập luyện mà đè sức nặng lên đầu gối. Thí dụ như là chạy hay là thì có lẽ không tốt bằng là những cái loại thể thao khác như là đạp xe đạp. Ví dụ đạp xe đạp là chúng ta ngồi sức nặng đè lên trên cái mông và chúng ta vận động cái chân, cái bắp chân, cái đùi và cái khớp, thì tốt thì nó không có tác động bất lợi trên cái đĩa sụn của đầu gối. Hoặc là bơi lội thì chúng ta nổi trên nước, không đè sức nặng lên đầu gối, lên không làm cho đau đầu gối hơn. Mà chúng ta vận động thì tăng cường cái sức của bắp thịt, nên nó giữ cho đầu gối được thăng bằng. Cái tập tai chi là một cái từ cử động nhẹ nhàng rất là tốt, người Mỹ khen những thứ này. Mặt khác đó, ngoài vấn đề tập luyện vận động, nó có giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, do đó thì hạn chế được cái việc té ngã làm cho gãy xương hay tai nạn. Cái sự điều trị là tùy theo từng giai đoạn của bệnh. Có thể uống các thuốc giảm đau nhẹ như là Tylenol, nó không có tác dụng mấy. Ngoài cái tập luyện mà chúng ta vừa nói, có thể dùng những thuốc giảm đau mà cái dạng thoa bóp vô thôi, không phải uống vào trong người, thì nó đỡ tác dụng bất lợi của thuốc. Tất nhiên các chúng ta dùng thuốc là vì cần mới dùng thôi. Thuốc đều có hai mặt cả, cái lợi và cái không lợi. Sau đó một bước tiếp theo có thể dùng những cái mà chúng tôi gọi là thuốc chống viêm, chống đau, giảm đau, chống viêm không thuộc cái nhóm steroid, như là những thuốc mà chúng ta biết như là Advil, Motrin, Ibuprofen, vân vân. Những thuốc này uống lâu đều có tác dụng bất lợi trên đau tử, có khi nó cũng tăng một chút cái khả năng bị suy tim. Những người đã có suy thận thì không nên uống, hoặc có bao đau bao tử thì không được uống. Có những thuốc giảm đau khác nó nhẹ nhàng hơn, nó không có hại bao tử, không hại thận, không hại tim, nhưng tất nhiên thuốc cũng có tác dụng phụ. Đến một bước tiếp theo là có thể tiêm một chất thuốc vào trong khớp, có những cái tác dụng có lợi, nói chung là có lợi, nhưng cũng có nhiều người cho là nó chẳng có tác dụng gì mấy. Cái cuối cùng là có thể giải phẫu, thì đó là một cái cách mà chữa tới nơi. Tất nhiên ở những người mà có chỉ định, nghĩa là khi cái đau đó trở ngại đến sự sinh hoạt và làm việc hay đời sống thì có khi cần phải giải phẫu.
Thưa bác sĩ, nhiều người thấy nghe nói đến mổ hay giải phẫu đầu gối là sợ liền thì từ chối, thì có nên hay không ạ?
Vâng, thực tình thì không ai muốn bị bệnh và không ai muốn dùng thuốc, cũng như không ai muốn gặp bác sĩ, nhưng mà thực tình là đến khi chúng ta cần thì phải làm thôi. Không ai thích giải phẫu, ai cũng ngại. Giải phẫu đầu gối nói cho đúng, nó là một sự thay cái khớp. Tuy nhiên bây giờ nó là một phương pháp giải phẫu phổ biến và nó được hoàn chỉnh, nên kết quả hầu hết là rất là tốt. Cái giải sau giải phẫu làm cho người bệnh hết đau, người bệnh có thể đi lại được khá tự nhiên, gần như bình thường. Do đó thì chúng ta, đây là bệnh của người lớn tuổi, thì chúng ta mỗi năm một lớn tuổi hơn, mỗi năm một thêm bệnh, mỗi năm sức khỏe nó tự nhiên không bằng năm trước. Nên nếu mà có chỉ định, tôi nghĩ rằng lên mổ sớm để khi chúng ta còn khỏe để ta chịu đựng cái cuộc mổ, và trước khi mà những cái bệnh thoái hóa nó gây ra nhiều những cái tổn thương có khi không phục hồi được. Sau đó thì nếu đã có chỉ định thì nên mổ, nên giải phẫu, và giải phẫu sớm thì có kết quả tốt hơn, nhất là về lâu về dài. Thì tóm lại thì đau đầu gối do cái sử dụng quá lâu hay quá nhiều là một bệnh thường xảy ra ở người lớn tuổi và có thể chữa được bằng cách dùng thuốc hay là kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, thì đúng hơn kết hợp nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cái phần cố gắng của người bệnh nhân, cố gắng tập luyện, theo dõi điều trị và hợp tác với thầy thuốc, thì chúng ta có thể bảo vệ được cái khớp gối, khiến cho chúng ta có thể vận động đi lại được và sống bình thường hay lành mạnh về lâu về dài.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Thì cảm ơn bác sĩ đã nói về cái bệnh đau đầu gối trong ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã thảo luận về những cuộc thương thuyết song phương với Triều Tiên. Ông nói chúng tôi đang làm việc để đến một thỏa thuận mà Chủ tịch Kim Jong-un đã ký. Theo đó, ông sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ông sẽ cho phép chúng ta kiểm chứng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn này, và để đáp lại chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Trong nhiều thập niên, giới lãnh đạo Triều Tiên tin là chương trình hạt nhân là lưới an toàn của họ. Chương trình này cung cấp cho họ ổn định và an ninh, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hiện nay chúng ta xem nhẹ lập luận này. Tôi tin là chúng ta thuyết phục ông Kim là chương trình hạt nhân đó thực sự là một mối đe dọa đối với ông ta, và từ bỏ chương trình đó là con đường đi đến một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên. Nếu ông Kim Jong-un đưa ra một hướng chiến lược mới cho Triều Tiên chú trọng đến kinh tế và người dân của họ thay vì cỗ máy chiến tranh, thì họ sẽ có một đối tác tin cậy là nước Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận. Đồng thời, Hoa Kỳ tiếp tục nói rõ về việc bảo vệ nhân quyền tại Triều Tiên. Tổng thống Trump nêu vấn đề này với Chủ tịch Kim trong cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore. Ngoại trưởng Pompeo tỏ ý tin tưởng là giải quyết mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, có thể cuối cùng tạo những điều kiện để cải thiện nhân quyền cho người dân Triều Tiên. Chúng ta tin tưởng mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, chương trình hạt nhân của Chủ tịch Kim, là điểm chúng ta cần bắt đầu. Và nếu chúng ta thành công, nếu chúng ta có thể đạt được những kết quả mà chúng ta hy vọng, chúng ta nghĩ chúng ta tạo ra một khả năng to lớn hơn là những điều kiện nhân quyền không những chỉ tại Triều Tiên nhưng trên toàn thế giới có thể cải thiện tốt hơn. Cuối cùng, Chủ tịch Kim không thể hoặc không chuẩn bị phi hạt nhân hóa thì những chế tài vẫn giữ nguyên, Ngoại trưởng Pompeo xác nhận. Và chúng ta sẽ trở lại những chế tài mạnh mẽ hơn nếu những cuộc thương thuyết chứng tỏ không có thiện chí hay không có tính cách xây dựng. Quyết định tùy thuộc vào Chủ tịch Kim.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.